bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Quốc vương tin rằng do chính bản thân mình đẻ quả đào vào trong hòm, nên đã quả quyết lão đạo sĩ đoán đúng, cứ yên chí để cho quan đương giá mang hòm mở ra. Quan đương giá mở hòm ra, bưng khay lên, lại không phải là một quả đào, mà lại một hột đào. Quốc vương nhìn thấy, hoảng sợ nói, quốc sư ạ, đừng thi thách với họ nữa, để cho họ đi thôi. Chính tay chấm để quả đào vào, bây giờ chỉ là một cái hột, vậy thì ai đã ăn? Hẳn là có quỷ thần đã giúp mầm họ đấy. Đương khi quốc vương nói như thế, thì tên hổ lực đại tiên đã tắm gội trải chuốt xong từ điện văn hoa đi lên nói, tấu bệ hạ, hòa thượng này có thuật đánh cháo, cứ đem hòm lại đây, tôi sẽ phá pháp thuật của nó, xin lại đánh cuộc nữa. Quốc sư còn muốn đoán gì nữa? Tên hổ lực đại tiên bàn nhỏ với quốc vương là pháp thuật chỉ có thể đánh cháo được vật, chứ thân người thì không đánh cháo được. Sẽ đem một tiểu đồng ra, chứa vào trong đó, hẳn là họ không đánh cháo được nữa. Bàn rồi, liền đem một tiểu đồng giấu vào trong hòm, đậy nắp hòm lại, khiêng xuống đẻ dưới, rồi bảo với đường tăng. Hòa thượng lại đoán lần nữa đi, lần thứ ba này là bảo bối gì? Đường tăng lúng túng, vội hỏi hành giả. Họ lại bắt thầy đoán nữa đây. Để con đi xem sao nào. Rồi lại ve ve bay đi, lách vào bên trong, thấy là một tiểu đạo đồng. Đại thánh thật là đánh cháo già tay, thiên hạ hiếm, khôn ngoan nhất mực, thế gian thua. Tôn Ngộ Không liền lắc mình biến hóa, tức thì biến ra một người dung mạo giống hệt như lão đạo sĩ già, tiến vào trong hòm gọi. Đồ đệ ơi! Tiểu đạo đồng thưa ngay, sư phụ, người đi lối nào vào đấy? Ta dùng độn pháp đi vào đây.
Người đến đây có việc gì dạy bảo?
Này, vị hòa thượng kia đã trông thấy chú vào trong hòm này rồi. Nếu họ đoán là tiểu đồng, chẳng hóa ra là ta thua họ ư? Nên ta phải vào đây cùng chú bàn bạc xem. Chú phải cạo chọc đầu đi, để chúng ta đoán là hòa thượng mới được.
Cái đó thì tùy sư phụ, cốt làm sao cho chúng ta thắng cuộc họ. Chứ lại còn thua lần nữa, không những giảm mất thanh danh, còn e triều đình không trọng vọng nữa là khác.
Con nói phải đấy, con lại đây nào, hễ mà thắng cuộc họ, ta sẽ trọng thưởng cho con. Hành giả liền đem cây gậy như ý, biến làm con dao cạo đầu. Tay thì ôm tiểu đạo đồng vào trong lòng, miệng thì dỗ dành. Con ngoan ngoãn, cố chịu đầu, đừng có nói tỏ, để ta cạo đầu cho con.
Giây lát, đã cạo đầu xong cho tiểu đạo đồng, hành giả cuốn nắm tóc lại, nhét vào một xó ở trong hòm. Cất con dao đi, rồi xoa đầu tiểu đạo đồng nói,
con ơi, đầu thì giống hòa thượng rồi, chỉ còn cái quần áo thì chưa đâu, con hãy cởi ra đi, để ta biến ra quần áo hòa thượng cho.
Tiểu đạo đồng cởi phăng chiếc áo cánh hạt bằng xuyến hoa ngoài mép viền gấm xuống, hành giả thổi một hơi vào, hô biến, tức thì biến ra một cái áo dài màu đất vàng lại cho y vặn vào, và nhổ thêm hai sợi lông. Biến ra một cái mõ cá và một cái dùi bằng gỗ, nhét vào tay tiểu đạo đồng và dặn.
Con nên nhớ, hễ gọi tiểu đạo đồng, dù thế nào chăng nữa cũng đừng ra nghe. Còn gọi đến tiểu hòa thượng, con sẽ đội nắp hòm, tay gõ mõ cá đọc một bài kinh Phật rồi chui ra. Thế là ta thắng cuộc đấy.
Nhưng con chỉ biết đọc kinh Tam Quan, kinh Bắc Đẩu, kinh Tiêu Tai, chứ không biết đọc kinh Phật.
Con không biết đọc kinh Phật ư?
Câu A-di-đà Phật ái mà không biết niệm.
Thôi được, chỉ niệm câu ấy là được rồi. Nhớ kỹ nha, ta đi đây.
Hành giả lại biến ra con bọ mát, lách ra ngoài, bay lên vành tai đường tăng nói.
Sư phụ cứ đoán là trong hòm có một vị tiểu hòa thượng nhá. Lần này thì họ phải được mất.
Thầy định thế nào?
Trong kinh có câu, Phật Pháp Tăng Tam Bảo, hòa thượng cũng là một bảo đấy.
Đương khi thầy trò đang bàn nhau, đã thấy tên hổ lực đại tiên nói,
tổ bệ hạ, lần thứ ba này là một tiểu đạo đồng ở trong hòm.
Y cứ gọi mãi, nhưng tiểu đạo đồng không chịu ra.
Tam Tạng chắp tay nói khẽ, trong hòm là một tiểu hòa thượng.
Bát Giới thấy thế, liền cố sức gọi to hộ,
ở trong hòm là một tiểu hòa thượng.
Tiểu đạo sĩ vội vàng đội nắp hòm lên, tay gõ mõ cá, miệng niệm A Di Đà Phật chui ra ngoài. Các quan văn võ mừng rỡ, đồng thanh khen ngợi. Còn ba tên đạo sĩ kia sợ mất vía, khóa miệng hết nói. Lúc này quốc vương lên tiếng, bọn hòa thượng kia nhất định được quỷ thần giúp đỡ rồi, nếu không tiểu đạo sĩ vào trong hòm thế nào lại hóa ra tiểu hòa thượng? Dù có người thợ cạo theo vào cũng chỉ cạo được cái đầu thôi chứ, làm sao lại có cả y phục mặc vào mình, miệng lại còn biết niệm A Di Đà Phật nữa. Quốc sư ạ, để cho họ đi thôi. Nhưng tên hổ lực đại tiên vẫn không chịu thôi, lại nói, tổ bệ hạ, hai bên như cờ phải tay cứng, tướng gặp người ta. Bần đạo sẽ đem những võ nghệ đã học được ở Trung Nam Sơn hồi nhỏ, quyết chí thi chọi với y. Thế quốc sư có những võ nghệ gì? Nghe quốc vương hỏi thế, tên hổ lực liền khoe, ba anh em chúng tôi đều có chút thần thông, biết chặt đứt đầu ra rồi lại lắp vào, mổ ruột ngoài tim rồi lại mọc đủ, và còn có thể tắm được trong vạc dầu đang sôi. Quốc vương kinh hoàng nói, quốc sư ạ, ba việc ấy đều đi đến chỗ chết cả, sao lại thách những chuyện thế? Chúng tôi có pháp lực ấy mới dám nói rằng nhất định phải thi thách với họ mới được. Thấy đạo sĩ nói có vẻ chắc ăn, quốc vương liền bảo Đường Tăng, quốc sư ta không ưng để cho người đi, còn muốn thi thách với người về cái tài cắt đầu mổ bụng, tắm rửa trong vạc dầu đương sôi đấy. Lúc này hành giả đương còn biến làm con bọ mát đi lại bảo ban các việc. Chợt nghe thấy câu ấy, tức thì thu lông về hiện lại nguyên hình, thích chí cười lên rồi nói, may quá may quá, món hời tới tay rồi. Xui ạ, ba việc ấy đều là những việc toi mạng cả, sao còn nói là món hời tới tay? Chú vẫn chưa biết tài của tôi à? Anh ạ, anh chỉ tài giỏi những việc biến hóa đánh lộn sòng, chứ làm gì có tài giỏi đến thế được. Tôi ấy à, cắt đứt đầu rồi mà vẫn nói, chặt tay còn cứ đánh người hoài, hai chân cột hết đi như biến, mổ bụng liền ngay mới tuyệt tài, nào có khác gì người gói bánh, nặn ra đủ hết thực là oai, dầu sôi tắm gội coi như bỡn, nước rửa nhiều khi nóng gấp hai. Hành giả nói như thế làm cho bát giới và sa tăng khà khà cười rộ cả lên. Mặc cho hai người cười, hành giả lên tiếng nói với quốc vương, tổ bệ hạ, tiểu hòa thượng này biết cắt đầu. Nhà ngươi làm gì biết cắt đầu? Khi xưa tôi tu ở trong chùa, từng gặp một vị thuyền hòa tử dạy cho phép cắt đầu, chẳng biết có thiêng hay không, bây giờ hãy đem thử cái món lạ đó. Nghe hành giả nói thế, quốc vương nhịn không được cười, rồi nói, tiểu hòa thượng này, người còn ít tuổi, chưa biết việc đời, lẽ đâu còn chặt đầu thử bao giờ? Sọ là đầu hồi của Lục Dương, nếu cắt đi thì người sẽ chết. Bệ hạ cứ để cho y làm, như thế mới hạ cơn giận của chúng tôi. Quốc vương ngu tối kia quả đã tin lời của tên hổ lực đại tiên, tức thì hạ chỉ truyền cho Lập Pháp Trường. Một lời quốc vương truyền xuống, liền có 3.000 quân ngự lâm sắp hàng ở ngoài cửa triều môn. Tiểu hòa thượng đi chặt đầu trước. Nghe quốc vương gọi, hành giả vui vẻ trả lời, được, tôi đi trước. Rồi khoanh tay lại to tiếng nói với tên hổ lực, quốc sư miễn thứ cho, tôi xin vô lễ đây. Hành giả đương định chạy sộc ra bên ngoài, thì Đường Tăng níu lấy giữ lại bảo, đồ đệ à, cẩn thận đấy, việc này không phải trò đùa đâu.
Sợ cái quái gì, thầy hãy bỏ tay ra, để con đi.
Hành giả vùng tay ra đi vào trong pháp trường, bị bọn đao phủ túm lấy hai tay trói lại, đặt trên một cái gò đất cao, rồi chúng quát to một tiếng, khai đao. Tức thì phập một cái, đầu hành giả rơi xuống, bọn đấy đá theo một cái, lăn đi có tới 30-40 bước. Mà ở nơi bị chém đứt ra trên cổ hành giả lại không chảy máu, chỉ nghe thấy trong bụng có tiếng gọi, đầu trả lại. Thấy hành giả có tài lạ như thế, tên hổ lực đại tiên đâm hoảng. Y liền đọc thần chú, sai thổ địa bản xứ giữ đầu hành giả lại. Và y còn giao hẹn với thổ địa là, đợi khi nào y được cuộc, sẽ tấu lên quốc vương, đem những cái miếu nhỏ thờ thổ địa, xây thành ngôi miếu lớn. Và những tượng đắp đất sẽ đổi thành tượng gỗ sơn son thếp vàng. Vì mấy vị thổ địa ở đấy, sợ lão đạo sĩ có ngũ lôi pháp, nên đành chịu để cho y sai khiến.
quả nhiên đã ngấm ngầm giữ đầu hành giả lại. Hành giả lại gọi tiếng nữa, đâu trả lại? Nhưng đầu của hành giả ở dưới đất cứ như là ăn dễ rồi ấy, không hề động đậy tí nào. Hành giả phát cáu lên, nắm hai tay lại, giằng mạnh một cái, rút cái dây trói tay đứt tung ra, quát lên một tiếng, mọc! Một cái đầu khác mọc kế ngay ở chỗ vừa bị chém đứt, làm cho bọn đao phủ kinh hồn, quân Ngự Lâm mất vía. Quan giám trảm vội vàng chạy vào trong triều tâu, tấu bệ hạ, tiểu hòa thượng kia bị chém mất đầu rồi, nhưng lại mọc ra một cái đầu khác ạ. Bát Giới nhịn không được cười, rồi nói ra đăng. Sư đệ này, ai ngờ anh cả mình lại có cái tài giỏi như vậy. Anh ấy có 72 phép biến hóa thì phải có 72 cái đầu chứ. Sa Tăng nói chưa dứt lời, hành giả đã chạy đến gọi. Sư phụ! Đường Tăng rất mừng nói. Đồ đệ ạ, khó nhọc còn quá. Chẳng khó nhọc gì hết, lại còn thích là khác. Sư anh ạ, có phải lấy thuốc dịt vào chỗ đầu không? Thế chú thử sờ xem nào, có thấy vết chém không? Chàng Ngốc thò tay lên sờ, đã cười ngặt cười nghẽo ra, rồi nói, tuyệt diệu thật, lại vẫn mọc ra hoàn toàn, một tí vết hẳn cũng không có. Đương khi mấy anh em đang vui vẻ chuyện trò, lại nghe thấy quốc vương cho gọi đến lĩnh quan văn. Chậm tha cho các ngài vô tội, đi luôn đi. Nhưng hành giả lại nói, tấu bệ hạ, dù có cho lĩnh quan văn, quốc sư tất nhiên cũng phải đến trước pháp trường chặt đầu, cùng nếm thử môn lạ cái đã. Thấy hành giả dục thế, quốc vương đành phải bảo, đại quốc sư ạ, tiểu hòa thượng kia không chịu tha cho người đâu, mà người đã thách thức với họ, chớ nên làm phiền cho chậm. Nghe quốc vương đã nói như thế, tên Hổ Lực đại tiên đành phải đi ra pháp trường, cũng bị tên đao phủ trói quật xuống, vung đao lên chém đầu ra và đá cho một cái, bắn xa hơn 30 bước. Ở nơi cổ bị chém cũng không chảy máu, trong bụng cũng gọi một tiếng, đầu chả là ai. Hành giả vội vàng nhổ vào sợi lông, thổi hơi tiên vào, hộ biến, liền biến ngay ra con chó vàng chạy vào trong pháp trường, đớp luôn lấy đầu của lão đạo sĩ vào trong miệng, chạy một mạch đến bờ sông Ngự Thủy, vứt tõm xuống nước.